Đế Bá, chương 1255, Nhà Đầu Điên, 1, Cốc Truyện Audio.com, Long Hổ Quân Vương cười thần bí, nói ra, nữ nhi của ta cũng không tệ a, ngươi đem nàng giữ ở bên người, tương lai đối với ngươi nhất định có trợ giúp rất lớn. Được rồi, Lý Công Tử, nữ nhi của ta liền nhờ ngươi chiếu cố thật tốt. Sau một phen dặn dò, Long Hổ Quân Vương liền rời đi, thật là lưu lại Long Kinh Thiên. Long Hổ Quân Vương làm như vậy, để bọn người Tứ Nhãn Long Kê cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị, không nói Long Kinh Tiên là thiên kim của Ngự Thú Thành, chỉ bằng dung mạo tuyệt thế kia của Long Kinh Tiên, bằng thiên phú vạn cổ hiếm có của nàng, phóng nhãn toàn bộ thạch dược giới, người muốn cưới Long Kinh Tiên có thể từ đầu Nam Thú vực xếp tới đầu Bắc, nhưng mà hiện tại Long Hổ Quân Vương cứ như vậy đem nữ nhi bảo bối của mình giao cho Lý Thất Dạ, đây quả thực là bất khả tư nghị. Chuyện như vậy, giống như là từ trên trời rớt xuống một mỹ kiều thê, so với cơm trưa miễn phí còn muốn cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đi thật, sẽ không phải là vụng trộm trốn ở bên, thừa dịp ta không sẵn sàng phục kích ta, sau đó lại đem ta bắt về Ngự Thú Thành chứ. Ngay cả Long Kinh Tiên cũng không phải 10 phần tin tưởng, len lén dò xét bốn phía nhìn quanh một phen tựa như làm tặc. Sau khi Long Kinh Tiên phát hiện phụ thân nàng thật là rời đi, nàng lập tức cao hứng ghê gớm, lập tức nhảy dựng lên. Cao hứng nói ra, vạn tuế, rốt cục tự do. Về sau bản cô nương muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Nữ nhân điên, Tiễn Vô Song lãnh ngạo nhìn nàng một chút tức giận nói ra. Long Kinh Tiên lập tức chừng nàng một chút, phản kích nói. Nhà, không phục sao, có phải sợ bản cô nương đoạt danh tiếng của ngươi cho nên vội vã muốn đuổi bản cô nương đi hay không? Tiễn Vô Song lạnh lùng lườm nàng một chút cũng là 10 phần lãnh ngạo nói ra. Chỉ bằng dạng nữ nhân điên như ngươi. Ta còn lười tranh với ngươi, đối với chiến tranh dạng này, bọn người Tứ Nhãn Long Kê là lẫn mất xa xa, không muốn bị tai bay vạ gió. Hừ, có gì đặc biệt hơn người ta mới không cùng ngươi tranh giành đây này. Long Kinh Tiên cũng cao cao nâng trán lên, một bộ so với Tiễn Vô Song lãnh ngạo gấp 10 lần. Được rồi, về sau ngươi cũng đừng điên khùng cho ta. Lý Thất Dạ nói ra, muốn lưu lại, liền ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ta đem ngươi ném về Ngự Thú Thành. Hừ, ai nói bản cô nương phải nghe lời ngươi? Long Kinh Tiên hừ một tiếng nói ra. Bản cô nương mới không cùng ngươi đi hưu một chỗ, bản cô nương muốn thiên nam địa bắc sông một phen. Tiểu nha đầu ta cũng không có rảnh rỗi cùng ngươi điên khùng. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra. Nếu như ngươi không nghe lời, ngươi có tin ta đem ngươi trói thành bánh chưng, đem ngươi ném về Ngự Thú Thành hay không? Chuyện như vậy ta là sở trường nhất. Tiễn Vô Song lập tức cùng Lý Thất Dạ đứng ở một trận doanh, một bộ ma quyền sát trường. Tiễn Vô Song, chỉ bằng ngươi, còn không được. Long Kinh Tiên cũng không sợ Tiễn Vô Song, cũng là 10 phần khiêu khích nói. Lý Thất Dạ đánh gãy Long Kinh Tiên, khoát tay nói ra. Vô Song là trói không được ngươi, nhưng mà ta lại không có khách khí như vậy. Ta cho ngươi hai lựa chọn, một đem ngươi ném về Ngự Thú Thành, hai, ngoan ngoãn theo sát ta, hảo hảo nghe lời cho ta. Long Kinh Tiên trên dưới nhìn Lý Thất Dạ một phen, sau đó lộ ra tiếu dung, phong tình vạn trùng, mê đảo chúng sinh, để cho người ta thần hồn điên đảo. Cốc Truyện Audio.com, vậy mà kéo cánh tay của Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói ra. Ta là một nữ hài tử đáng yêu biết nghe lời, phu quân đã nói như vậy ta liền hào hào nghe lời. Nói đến đây, nàng hì hì cười một tiếng, nhìn lấy Tiễn Vô Song nói ra. Phu quân, Tiễn Vô Song nhất định là vì ngươi hiệu lực đi, về sau ta thay phu quân phân ưu Tiễn Vô Song liền đưa cho ta chỉ huy được không? Ngươi nằm mơ sao? Tiễn Vô Song lãnh ngạo nhìn Long Kinh Tiên một chút lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ liếc Long Kinh Tiên một chút nói ra. Tiểu nha đầu, không cần cùng ta chơi đùa, ngươi thua không dậy nổi. Một, ngươi muốn gả cho ta, ta còn không muốn cưới ngươi, hai, coi như ta lấy ngươi, người bên cạnh ta còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ huy. Được rồi, ngươi bây giờ lưu ở bên cạnh ta, Vô Song so với ngươi còn tới trước sắp xếp bối phận, ngươi phải gọi Vô Song một tiếng tỷ tỷ. Thôi đi, ta mới không gọi nàng tỷ tỷ đây này, nàng nghĩ cũng đừng nghĩ. Long Kinh Tiên lập tức cự tuyệt cao ngạo nói. Đến, mau gọi một tiếng tỷ tỷ, nói không chừng về sau đối với ngươi có chỗ tốt. Tiễn Vô Song cũng lập tức bày ra phái đoàn đại tỷ, lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, Long Kinh Tiên lãnh ngạo nói. Có bản lĩnh hai người chúng ta đến đánh một trận, người nào thua liền kêu người kia là tỷ tỷ. Chả lẽ lại sợ ngươi, ngươi cái công pháp hỗn tạp không tinh kia, bản tiểu thư còn không để trong mắt. Tiễn Vô Song cười lạnh một tiếng, hai người bọn họ không nói được hai câu liền sẽ ầm ĩ lên, tựa hồ hai người bọn họ là trời sinh tương khắc, thủy hỏa bất dung. Không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, Lý Thất Dạ đánh gãy hai người bọn họ cãi nhau, phân phó nói. Vô Song, ngươi còn có rất nhiều chuyện phải làm, cố gắng tu luyện cho ta. Còn ngươi nha, về sau ngươi muốn làm tỷ tỷ, vậy cũng không khó, ngoan ngoãn nghe lời cho ta, hiện tại ngươi đi tu luyện cho ta, đừng ở chỗ này lãng phí thiên phú của ngươi. Ai nói ta muốn tu luyện? Long Kinh Tiên tức giận chừng Lý Thất Dạ một chút nói. Nàng không thích nhất liền là tu luyện, bằng không thì nàng cũng sẽ không chạy ra Ngự Thú Thành. Thật sao? Lý Thất Dạ lườm nàng một chút nói ra. Vậy ngươi có muốn đi khắp nơi nhảy nhót, có muốn đi Bệ Ngạn Thú Thổ mở mang tầm mắt thấy chút việc đời hay không? Bệ Ngạn Thú Thổ, nghe được lời như vậy, tú mục nàng không khỏi sáng ngời, không khỏi kích động. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói ra. Nếu như ngươi muốn đi, liền ngoan ngoãn nghe lời cho ta, nếu không ta đem ngươi ném về Ngự Thú Thành. Vả lại, ngươi bây giờ đạo hạnh như thế nào? Trời sinh tiên mệnh tu vi lại như vậy, ngươi điểm ấy trình độ đơn giản liền là nhục tiên mệnh của ngươi. Nếu như ta có được tiên mệnh, hôm nay liền là tiên đế. Mà không phải dạng nửa vời như ngươi. Hừ, ai nói ta trình độ không được. Long Kinh Tiên lập tức không phục nói. Coi như Diệp Khuynh Thành tới, bản cô nương cũng có thể cùng hắn phân cao thấp. Lý Thất Dạ lạnh lùng lườm nàng một chút nói ra. Đừng không phục, mặc dù ngươi học được vô số đế thuật nhưng mà đều là bác mà không tinh, không cách nào phát huy uy lực trung cực của bọn chúng. Đối với dạng trình độ như ngươi, ta chỉ cần tiên thể vừa ra, liền trấn áp được ngươi không cách nào xoay người. Về phần Diệp Khuynh Thành như lời ngươi nói, trong mắt ta, vẫn còn không tính là người thế nào. Cách chương.